Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay là chiều thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày, và hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Hồi nãy quý vị mới vừa lại xong thêm 100 lại phải không? Lại xong có khỏe không? Khỏe hơn ha. Thưa đại chúng, quý vị nào lần đầu tiên gặp quyển kinh này, thì đây là một quyển kinh thuộc Phật giáo Đại Thừa, nói về những cái giới và những cái hạnh tu của một vị Bồ Tát tại gia. Cho nên ngay cái phần đầu là mình thấy ba chữ U Bà Tắc. U Bà Tắc có nghĩa là những người cư sĩ, mà đặc biệt quyển kinh này không phải chỉ nói về những cái giới mà người cư sĩ thọ, mà còn nói luôn những cái pháp tu cho một người cư sĩ tại gia cần học. Cho nên cái tầm quan trọng của quyển kinh này là hai phần, vừa giới và vừa những cái sự tu tập của mình. Là vì quyển kinh dày và nghĩa lý sâu, cho nên đôi khi mình học nó hơi khó, nhưng mà tu thì mình từ từ mình tiến, cái nào khó thì mình nghe nhiều lần để từ từ mình có thể thông được. Cho nên nghe cái quyển kinh đó, U-ba-tắc giới kinh. U-ba-tắc là cư sĩ tại gia đó. Chữ giới là những giới luật, chữ kinh là những cái phần Phật dạy để cho chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Pháp Hòa nhớ cách đây hình như 2009 đó, mình có học cái quyển Tại Gia Bồ Tát Giới, tức là Pháp Hòa giải thích những cái giới luật mà một vị tại gia thọ, trong đó gồm có 6 giới trọng, 28 giới khinh. Thì cái quyển đó, đó nó trích một phần ở, nó trích toàn một phẩm ở trong này, gọi là phẩm thọ giới. Cho nên mai mốt khi mình học tới cái phẩm thọ giới thì mình skip, mình nhảy, tại vì mình đã học cái phẩm đó hồi 2009 rồi. Ngày xưa ở Việt Nam á, khi mà các vị thọ Bồ Tát giới tại gia đó, thì chư vị hòa thượng lấy cái quyển kinh Phạm Võng 10 giới trọng, 48 giới khinh của các vị xuất gia truyền cho mình luôn. Và sau này á, các ngài mới thấy rằng một phần lớn ở trong đó nó không phù hợp cho người cư sĩ, cho nên các ngài dựa theo cái quyển này trích ra một phần cái phẩm thọ giới trong này để làm thành một cái phần riêng cho các vị tại gia Bồ Tát. Cho nên khi mà mai mốt mà sau này ai mà có thọ Bồ Tát giới đó, mình cho thọ 6 giới trọng, 28 giới khinh, rồi hàng tháng quý vị tụng giới đó, thì quý vị nhớ là cái quyển đó là nằm ở trong cái quyển này đây. Phẩm thứ 14 đó là phần thọ giới. Mai mốt mình khi mình học tới đó thì mình nhảy, mình học số 13, phẩm 15. Ở đây phần đầu á, chưa nói về giới, bây giờ nói về kinh. Kinh tức là những cái gì Phật dạy mà nãy giờ hồi trưa vậy chúng ta học đó, toàn là những phần kinh đó. Tức là nói về một cái sự phát tâm của Bồ Tát. Thưa đại chúng, nếu như á, trong cuộc đời của chúng ta không có thấy những cảnh khổ thì chúng ta không có phát tâm. Ví dụ như có những người thấy người ta tu ham quá, mình tu chưa được, nhưng mà kính trọng những người tu đó, phát tâm cúng dường, phát tâm cúng dường. Cho nên nhiều khi Phật tử mình tu, người ta thấy mình tu, người ta tu không được, người ta đem thức ăn lên, người ta cúng dường đó. Người ta thấy mình làm việc thiện, việc lành, người ta phát tâm. Hay là quý vị thấy chùa hay in kinh, mình in xong Phật tử lên tụng thấy thích quá, người ta xin cho thầy. Mình mới thấy rằng chùa thiếu kinh, mình hùng vô, mình mai mốt mình in nữa. Cũng giống như cái quyển kinh mà quý vị đang có đây nè. Cái quyển kinh mà mình đang học đây đó, do Phật tử ở Toronto nghe Pháp Hòa nói, Pháp Hòa ước ao có quyển kinh này để cho mọi người cùng học. Họ nghe vậy cái họ hùng lại, họ in cái quyển này, họ gửi về đây họ cho mình. Nhờ vậy mình mới có, mình in, mình học. Cho nên ở đời có nhiều khi mình thấy người ta khổ, mình phát tâm mình thương, rồi mình làm việc thiện. Có nhiều khi mình thấy người ta tu, mình phát tâm mình ham thích, mình tu theo. Cho nên á, mình tu tinh tấn, mà người khác nhìn thấy mình tu tinh tấn mà người ta phát tâm người ta tu theo mình đó, có phước lắm. Mình phát tâm cúng dường trai tăng, người ta nghe mình cúng dường trai tăng, người ta hùng thêm vô, mình có phước. Một mình người ta làm nổi, nhưng mà mình làm, người ta bao hết ta bao không nổi, nhưng mà mình làm rồi người ta phụ thêm phần nữa, mình có phước lắm. Cho nên thấy một cái việc gì mình làm mà có người cùng phát tâm với mình là mình phải mừng, chứ không có nên tức nói sao tôi làm mà cái người đó họ làm theo, mình làm mà người ta theo đó là quý. Vì vậy thì ngược lại, có những người làm xấu, có người làm xấu theo không? Có. Cũng có những người chúng sanh này, có những người ta thấy giống như khủng bố vậy đó. Bây giờ nó chiêu dụ sao, cũng có những người ta bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cái dân tộc của người ta, bỏ tín ngưỡng người ta, ta chạy theo, ta làm dân của người, những người khủng bố. Cho nên cái người Phật tử mình có chánh niệm, mình phải tu tập như thế nào để mà mình cho được người ta thấy được cái sự phát tâm của mình. Pháp Hòa thấy có nhiều khi ở trong khóa tu nhỏ nhỏ vậy thôi, nhiều khi chồng chưa có muốn tu, nhưng mà thấy vợ mình đi tu thì thôi mình đi tu theo. Nhiều thì tu không nổi, 4 ngày tu nổi. Cho nên nếu mình tu được theo chồng, theo vợ, mình tu cũng là cái phước. Cho nên trong ngày á,
Bồ Tát thấy có những cảnh khổ của chúng sanh mà phát tâm. Mà hồi trưa mình học rồi đó, những cái đoạn trước đó. Bây giờ quý vị mở kinh trang số 34. Ai có thì mở kinh, không có mình ngồi nghe cũng được.
Rồi bây giờ mình học tiếp câu kế nha. Hoặc vì thấy chúng sanh đối với sự vật không ngã và ngã sở, khởi tưởng là ngã và ngã sở nên phát tâm từ bi. Cái đoạn cuối của trang 34 đó. Tức là sao? Tức là một vị Bồ Tát khi phát tâm từ bi thương có những người, sự thật ở trên đời này không có một cái ngã và không có những cái vật sở hữu của mình, mà mình lại khởi tưởng rằng có ngã và có những cái sở hữu của ngã. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thật sự ra con người mình đây, tự thân nó cũng không có thật. Mình là ngã, nhưng mà cái ngã này nè, cái ngã này nó cũng không tồn tại, nó cũng không có thật. Thì những cái mà thuộc về mình có thật không? Không có. Nói một cách khác là không có mình mà cũng không có cái sở hữu của mình. Nói cho dễ hiểu là vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình nói là tôi là thầy Pháp Hòa, đây là cái chùa của tôi. Thí dụ mình nói để cho hàng ngày giao tiếp, nói nghe cho dễ hiểu vậy đó. Nói tôi và có cái của tôi. Chứ thật sự nếu mình quán xét cho kỹ thì mình cũng không có. Và những cái gì thuộc về mình nó cũng không có thật sự thuộc về mình. Xin lỗi, ở đời mình thấy cái người đó là vợ mình hay là chồng mình. Nhưng nếu như mình không hợp người đó nữa, mình ly dị, năm sau cái người vợ đó là vợ của người khác, chồng của người khác chứ không phải chồng của mình nữa. Rồi bản thân này đây đó, mình nói là con mắt này của tôi, nhưng mà thí dụ như mình bị tai nạn, con mắt này nó hư, hay là mình bệnh mình chết, người ta lấy cặp mắt của mình cho một cái người khác người ta dùng thì cũng không phải của mình. Cho nên nếu mình quán xét cho kỹ thì mình thấy rằng ở đời này không có cái gì của mình và không có cái gì thuộc về mình hết. Những cái mà chúng ta đang nói hàng ngày đây, tôi, nhà tôi, vợ tôi, con tôi, tiền tôi, đó mình nói cho hiểu trong cuộc sống thôi, chứ thật sự không có cái gì thật. Thì Bồ Tát á, người ta thấy có những người chấp, lúc nào cũng cho là có mình rồi, có những cái của mình, cho nên sao? Đấu tranh, hờn giận, tức tối, ganh tị, thấy thương quá, nói cho họ hiểu, không phải của mình đâu. Vừa rồi Pháp Hòa gặp một Phật tử, ông kể là ông đi làm có tiền, bán nhà hàng mà, tiền có, tiền mặt đem về cất một tủ, tiền mặt có nhiều cất một tủ, một ngày nọ đi làm, ăn trộm nó vô, nó khinh nguyên cái tủ đó. Ông về tới nhà thì cái nhà thì còn, mà cái ruột của cái nhà mất tiêu rồi, chết đứng. Rồi bây giờ mình nói, ví dụ mình đi làm, đùng một cái lửa cháy, mất hết. Cho nên đó, người ta thường hay nói đó, của cải là thật, của năm nhà không phải của mình. Tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu. Tài, tiền tài của mình đó, nó thuộc về của năm nhà, nước trôi, lửa cháy, tịch thu, chính phủ tịch thu, con phá, ăn cướp, ăn trộm. Tài sản của mình nó thuộc về ngũ gia, năm cái nhà đó nó tới, một là nước trôi, hai lửa cháy, ba là bị tịch thu, bốn là con nó phá,
năm là trộm cướp nó vô cho ông cô mình. Cho nếu mình ngay cái thân thể này, nếu mình phân tách từng cái, không có cái nào nó gọi là cái thân hết á, và quý vị cứ quán cây chuối, nhìn cây chuối nó chặt vậy đó, nhưng mà đi tìm cái thật, cái lõi của cây chuối không có. Cây chuối là do từng cái bẹ chuối nó ráp chặt lại, nhưng mình lột từng bẹ ra kêu cây chuối không có. Lột từng cái bẹ chuối, bẹ chuối, bẹ chuối, hồi không có gì chuối hết. Đó, thì người ta lấy cây chuối đó để ta quán cái gì gọi là vô ngã. Đó, vô ngã là ví dụ như cây chuối vậy đó. Cũng giống như bây giờ mình nói là tôi, cái thân này của tôi, nhưng mà thiệt sự chỉ coi, không có cái món nào được gọi là thân hết. Đây gọi là mắt, đây gọi là tóc, đây gọi là tai, đây gọi là mũi. Chỉ từng phần nó có từng tên, nó không có một cái tổng thể gọi là thân. Tổng hợp cái đó gọi là thân. Chỉ từng món, không có cái gì thân hết. Thế thì mình cũng không có, thì huống chi những cái thuộc về mình. Ví dụ bây giờ mình nói, trời ơi, ruột của tôi. Nhưng mà nếu như mình bệnh, đem cắt một khúc dục, hết của tôi. Rồi mai mốt mà thí dụ lỡ hôm nào mà cắt ruột, bệnh cắt ruột hết rồi là khỏe, mai mốt buồn khỏi thúi ruột. Ta kêu buồn thúi ruột, giờ ruột không còn thì mai mốt khỏi buồn nữa, mà có buồn buồn thúi thứ khác chứ không buồn thúi ruột nữa. Cho nên á, Bồ Tát thấy có những người, hoặc vì thấy chúng sanh đối với sự vật không ngã, không ngã sở, mà khởi tưởng là ngã và ngã sở. Chữ tưởng là gì? Tức là mình suy diễn ra, chứ thiệt sự nó không phải. Mà tưởng á, thì luôn luôn là vọng, cho nên gọi là vọng tưởng. Vì thấy chúng sanh khởi tưởng ngã và ngã sở nên phát tâm từ bi, hoặc vì thấy chúng sanh không có tánh nhất định lưu chuyển trong năm đường, cứ lại để lưu chuyển trong năm đường. Nghĩa là sao? Năm đường là gì? Đây là tiếng mình dịch ra. Đường 97, đường 96, đường 95, street, rồi avenue. Thưa, năm đường là gì? Cái danh từ trong Phật học nó có nhiều tên để gọi. Một gọi là ngũ đạo, hai là ngũ thú. Ngũ đạo, ngũ thú hay là gì? Năm cõi: trời, Atula, người, địa ngục, súc sanh. Năm cõi. Mình là thuộc một trong năm cõi đó, cõi người. Con vật nó sống chung với mình đó, nó là cõi thú. Vậy thì trong cái cõi chúng ta đang sống đây, nó có đầy đủ năm loại. Có những người, người ta sống nhàn nhã, sung sướng như cõi trời. Có những người, người ta sống tức tối, giận hờn, đấu tranh như là Atula. Có những người, người ta sống bình an, chấp nhận như cõi người. Có những người, người ta sống không còn biết trên dưới phải quấy gì nữa hết, hay là tạp loạn. Bây giờ cũng có những con vật như con mèo, con chó, cõi đó là cõi thú. Vậy thì trong năm đường mình luân chuyển vô định, trong này gọi là mình không có cái tánh nhất định, không có tánh nhất định lưu chuyển trong năm đường, cứ lại để lưu chuyển trong năm đường. Mình xoay vần trong đó vô định, mà mình cứ để cho nó, mình cứ để mình bị xoay chuyển trong năm đường. Nên phát tâm từ bi, hoặc vì thấy chúng sanh rất sợ sanh già bệnh chết, nhưng lại tạo nghiệp già bệnh chết nên phát tâm từ bi. Có không? Mình vẫn sợ già, sợ bệnh, sợ chết, nhưng mình lại tạo nghiệp già bệnh chết. Nghĩa là sao? Mình sợ chết quá cho nên bắt đầu mình phải đi kiếm đồ bổ mình uống. Không? Có nhiều khi có những cái món bổ mà mình không từ nan. Con gấu, quý vị có thấy người ta lấy mật gấu không? Nếu mà đúng ra là người ta đi vô rừng, người ta lấy mật con gấu. Nhưng mà có những người, người ta nuôi gấu mục đích để lấy cái mật bán cho mình. Vì có những người, người ta cần mật gấu để tẩm bổ. Có những người, người ta cần ăn ba tê gan cho ngon, ba tê của con ngỗng. Cho nên ở bên Pháp có những cái chỗ trung tâm nuôi ngỗng mà nó hành hạ con ngỗng ăn bằng cách là nó banh cái miệng con ngỗng và nó nhét con ngỗng trợn trắng. Tại vì thình thường nó ăn đâu có nhiều, nhưng mà người ta muốn cho nó mau lớn, gan nó to, thì người ta lại có những cái cách người ta để người ta nuôi dưỡng nó. Thành thử ra mình sợ già, sợ bệnh, sợ chết, nhưng mình lại tạo nghiệp của già, của bệnh, của chết. Nghĩa là vậy đó. Tức là nhiều khi mình sợ cái này, cái mình là giống như á, mình sợ người ta chiếm cái địa vị của mình, cho nên mình muốn giữ cái địa vị đó thì mình lại phải mưu mô để mình giữ cái địa vị đó. Có nhiều khi mình muốn giữ hạnh phúc của mình đi hành hung người khác để bảo vệ cái hạnh phúc của mình, vân vân. Cho nên ở đời có trong này nó vì thấy chúng sanh sợ cái đó mà lại cứ tạo cái nghiệp đó. Lẽ ra mình sợ bệnh thì mình phải bớt sát sanh. À, mình sợ già thì đừng có giận dữ, mình giận nhiều thì da nó mau nhăn đó. Thí dụ như mình thường mình sợ già, ngồi thiền niệm Phật cho nhiều, niệm Phật ngồi thiền cho nhiều, quán vô thường, tự nhiên tâm ý mình buông xả được bớt, mình không có còn buồn phiền nhiều, thì tự nhiên mình ít có già, lâu già chứ không phải không già, vân vân. Hoặc vì thấy chúng sanh thân tâm chịu nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp, nên phát tâm từ bi. Cái này cũng có mình đó. Thân tâm mình nhiều khổ, nhưng mà mình vẫn tạo nghiệp là sao? Có nhiều khi mình khổ, mình bệnh, nhưng mình được người ta chăm sóc, mà mình cũng không có hài lòng. Mình còn gắt gỏng, la ó, mắng xả, cho nên càng thêm bệnh. Đã thân bệnh rồi mà tâm càng sanh thêm bệnh nữa. Cho nên có nhiều lúc thân tâm mình bệnh, chịu nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp. Có nhiều khi mình gặp một cái biến cố trong cuộc đời, rồi mình lại ganh tị với người khác, mình lại khởi những cái tâm xấu với người khác, cho nên mình cũng tạo nghiệp. Hoặc vì thấy chúng sanh đau khổ khi tình ân ái chia ly mà không dứt ân ái ân, nên phát tâm từ bi. Tức là mình bị lụy, cuộc đời có những cái mối tình, có đôi khi hợp duyên thì sống chung, không hợp duyên thì người ta chia tay. Nhưng có những người chia tay mà vẫn đau khổ, chia tay mà vẫn bi lụy, thì các vị người ta thấy tội quá, người ta phát tâm từ bi, người ta thương chúng sanh bị những cái tình ái. Và thưa đại chúng, cái chữ ái là gì? Ái là yêu. Mà yêu á thì nó khác với bi à. Tại vì cái chữ yêu này là có mình yêu và có đối tượng. Và mình chỉ muốn mình là người yêu của người đó, và người đó chỉ là người yêu của mình. Khác với lòng từ bi. Cho nên cho dù là bác ái, nhưng đã là ái thì bác cỡ nào đi nữa, nó vẫn còn ở trong cái hạn hẹp. Chữ bác ái nghĩa là gì? Là cái tình yêu rộng lớn. Nhưng mà yêu ở đâu? Yêu quốc gia, yêu con người, yêu bà con quyến thuộc, yêu bao nhiêu cũng còn ở trong cái hạn hẹp, không phải là tâm đại bi của Bồ Tát. Cho nên hãy còn chữ ái. Cho nên mình không có thể nói Phật là người bác ái. Phật không có bác ái. Phật là từ bi. Mà đại từ bi nghĩa là gì? Bình đẳng, không có phân biệt. Bây giờ mình tập sao khi mình thấy người ai bước vô chùa mình cũng trân trọng quý mến giống nhau. Người cũ người mới mình chắp tay, mình xá chào, mình tiếp đãi ân cần giống nhau. Những lúc như vậy đó thì mình sẽ nói với mình là mình đã đạt được một chút xíu của từ bi, của bình đẳng. Còn nhiều khi mình mới thấy có xe lạ lạ tới, mình tưởng khách, nhìn ra cái bà đó, mình quẩy đi vô, thì mình biết là mình chưa có từ bi đó. Mình còn bị, mình bị cái gì? Bị cái ái. Người nào mình thích mình mới tiếp, người nào mình không thích mình không có tiếp. Hoặc vì thấy chúng sanh ở trong vô minh mờ tối, không biết đốt sáng đèn trí huệ, nên phát tâm từ bi. Đốt đèn trí huệ đây không phải là mua đèn cầy về đốt cho đầy chùa kêu là đèn trí huệ đâu, đó là đèn đèn nhà. Có những chúng sanh người ta sống trong cái mê mờ, thì mình chỉ dẫn cho người ta để người ta sáng suốt, người ta hiểu rõ vấn đề để người ta đừng có mê lầm. Hoặc vì thấy chúng sanh bị lửa phiền não đốt cháy mà không chịu cầu nước thiền định tam muội, nên phát tâm từ bi. Có những người người ta sống ở trong phiền não mà không chịu tu, có không? Nhiều lắm. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ đau quá, mình biểu người ta tu. Cái chữ tu đây ý Pháp Hòa không phải là biểu người ta phải ngồi thiền, ăn chay, niệm Phật. Nhưng mình từ từ, mình có những người mình chỉ khuyên người ta một chút thôi, người ta cũng nghe nữa. Nhưng mà mình muốn khuyên những người này nè, mình phải biết cách khuyên. Không biết cách khuyên là càng khuyên người ta càng tức. Ví dụ như cái ông đó, ông nóng giận lắm. Tự nhiên mình nói, nè, 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 bữa nay có thầy tới nè, quy đi. Bữa nay có thầy tới nè, quy đi. Rồi quy cho hiền bớt đi. Ông dữ dằn lắm. Sức mấy mình ta tu. Biểu người ta tu mà nạt nộ người ta, rồi chê người ta. Đừng nói mấy cái đó, người ta không có vô đâu. Càng nói người ta càng giận, Pháp Hòa thấy rồi. Mà nhiều khi làm ông thầy cũng ngại ngùng nữa. Giống như là ông thầy đốc suối Phật tử, đi dụ Phật tử quy y vậy đó. Đừng có như vậy. Những người người ta như vậy, mình phải khéo léo. Phải khéo léo. Có nhiều người người ta khéo bằng cách này nè. Không có nói thẳng. Bữa nào thấy ổng mình đang nghe giảng chỗ nào hay hay, mở lớn lớn cho người ta nghe. Và nhiều khi á, có nhiều khi á, cái đoạn kinh nó hay á, mình làm dấu, rồi mình để đâu đó cho người đó bữa nào buồn buồn không có gì coi đó, mở đọc cái chỗ đó, nhiều khi người ta thấm. Chứ còn những cái người mà người ta bị phiền não nhiều rồi, đã bị phiền não che lấp, thì mà mình đốc suối kiểu đó là phiền não thêm, chứ không có lợi ích đâu. Bây giờ ở trong này nói là không chịu cần cầu nước thiền định tam muội. Chữ tam muội là gì? Tam muội là chánh định. Tam muội là chánh định, phiên âm, dịch âm từ cái chữ samadhi. Thí dụ như ta nói samatha, samatha đó là phát âm tiếng Phạn đó. Nhưng mà cái chữ samatha, samdi gì đó, nó có nghĩa là thiền định, chánh định tam muội. Cho nên mình phải làm sao đem cái chánh định đó độ cho những người có phiền não. Hoặc vì thấy chúng sanh do cảnh vui ngủ dục tạo biết bao tội ác nên khởi tạo nên phát tâm từ bi. Hoặc vì thấy chúng sanh biết sự khốn khổ của ngũ dục mà vẫn cầu mãi không thôi. Bây giờ đưa cái ví dụ như là người đói ăn cơm có thuốc độc. Thấy những cái sự khổ của ngũ dục mà vẫn cầu mãi không thôi. Hoặc vì thấy chúng sanh ở trong đời hung ác, gặp ông vua bạo ngược chịu nhiều khổ sở mà vẫn buông lung, nên phát tâm từ bi. Ví dụ như ở Việt Nam mình, đời nhà Lê có ông vua gì ai nhớ không? Ông vua gì mà để mía trên đầu của mấy thầy mà róc đó? À, Lê Long Định đó. Nhiều khi sống trong cái thời bạo, một gặp mình gặp một cái vị không có phải là minh quân, ông vua Lê Long Định á, ông lấy cái mía ông để trên đầu các thầy á, bắt ta rọc mía trên đầu, khinh bị khinh đạo giáo mà ăn chơi vô độ, cho nên tuổi còn trẻ mà khi lên trên triều ngồi không nổi, nằm không à. Cho nên vua Lê Long Đỉnh còn có một cái tên gọi là Lê Ngọa Triều. Ngọa là nằm. Ông vua nằm mà lên triều chứ ngồi không nổi. Thì có nhiều khi á, thưa đại chúng, nếu như á, mình sanh vào một cái thời mình gặp một ông vua minh quân, đó là một trong những cái phước của mình. Hoặc là như bây giờ mình nói ví dụ đi, mình ở một cái thời của một vị tổng thống, mà người ta, cái vị tổng thống đó biết suy tính làm sao cho dân giàu nước mạnh, thì mình có phước đó. Còn nếu mình gặp ở một cái thời mà cái ông tổng thống đó, ông không có biết toan tính, ông hao phí tiền của quốc gia mà còn tạo ra nhiều cái cảnh khổ, như là thu thuế rất cao mà không làm được gì cho dân hết, thí dụ vậy đó, thì đó là mình biết một trong những cái phước. Quý vị nhớ không, cái câu gì, sanh phùng Trung Quốc, nhớ mình hay tụng cái câu đó không, trưởng ngộ minh sư. Sanh phùng Trung Quốc không phải là được sanh ở China, mà cái chữ Trung Quốc đây là ở một cái quốc độ mà vua chúa là những người minh quân, luôn luôn tạo cái niềm an vui cho dân. Ở bên Trung Hoa đó, Phật giáo trải qua bốn thời kỳ pháp nạn. Bốn thời kỳ pháp nạn mà bây giờ còn ghi trong lịch sử của Phật giáo Trung Hoa. Có những ông vua đốt kinh, phá chùa, đuổi tăng sĩ phải trở về đời, không cho tiếp tục tu hành. Phật giáo Trung Hoa gọi đó là bốn thời đại, gọi là pháp nạn của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên nếu mình được sanh ở một cái quốc gia mà những vị vua, những vị thống lãnh quốc gia tốt, đó là một trong những cái phước của mình. Có những khi mình sống trong một cái quốc gia như vậy, nhưng tự thân mình cũng không ý thức mình đang thiếu phước, gặp một ông vua như vậy mà còn sống trong buông lung nữa thì khổ lắm. Cho nên mới nói rằng, hoặc vì thấy chúng sanh ở trong đời hung ác, gặp ông vua bạo ngược, chịu nhiều khổ sở mà vẫn buông lung, nên phát tâm từ bi. Ở đây á, cái đoạn kinh này là nói nhiều cái cảnh khổ của chúng sanh. Cho nên mình nghe, mình phải biết rằng ở trong thế giới này có nhiều người, người ta sống mỗi người mỗi cách khổ, mà Bồ Tát á, là mình phải phân, mình cái tâm mình phải rộng để thấy nhiều cái khía cạnh khổ của chúng sanh mà mình thương. Ví dụ bây giờ mình đi chùa, mình thấy có cái người đó rất là thấy ghét, mình gặp họ mà họ nói chuyện mình ưa không nổi, tánh tình kỳ cục, nhưng bây giờ mình thương được cái mình nhìn một khía cạnh khác, chắc tại gia đình có nhiều vấn đề, rồi bị khủng hoảng quá cho nên giờ người này tánh tình kỳ cục, thôi thương cái cục kỳ đó. Người đó khó chịu, mình chịu khó mình thương chút. Tức là nhiều cái cảnh khổ của chúng sanh. Hoặc vì thấy chúng sanh lưu chuyển trong tám cảnh khổ mà không đoạn trừ nhân khổ như thế, nên phát tâm từ bi. Tám cảnh khổ là gì? Nếu mà nói về thân á, thì có bốn cái: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn cái khổ đó thuộc về thân. Bây giờ bốn cái khổ của tâm lý nè: thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ, cầu muốn mà không được, thân tâm thịnh suy. Tám cái khổ đó, bốn cái khổ thuộc về thân, bốn cái khổ thuộc về tâm. Thấy có những chúng sanh lưu chuyển trong tám cảnh khổ mà không đoạn trừ cái nhân khổ. Có nhiều người ta khổ mà ta không có chịu trừ cái nhân. Ví dụ như bây giờ mình khổ tình, mình biết là có nhiều khi mình nói theo ngoài đời một chút, chắc tôi không có duyên với tình, vậy mà ai lại tán tỉnh một chút cái chịu liền. Rồi cái 2-3 tháng người ta không thương, người ta bỏ khóc nữa. Mình biết mình không có cái duyên đó thì thôi, mình tạo cái duyên khác. Ở đời có nhiều cái duyên để là mình vui, chứ đâu phải chỉ có cái duyên đó đâu. Hay là bây giờ mình nói là cầu muốn không được, có nghĩa là mình không có cái duyên làm ăn. Đầu tư nhiều mất hết nhiều, mà 2 lần 3 trận rồi mà vẫn cứ để dành nhiều cái đầu tư hết, cái đó là cầu muốn không được khổ. Muốn làm giàu mà cái số không có được làm giàu. Nếu mà giàu á, có 1000 đồng mà chịu khó giữ, không chừng ăn được 5. Mà đem đi đánh làm giàu theo kiểu vô casino, đánh gián hết trong 1 ngày, 5 một ngày, 1 tháng cũng có ăn chứ đừng nói 1 ngày. Pháp Hòa ví dụ vậy để cho đại chúng thấy cái gì gọi là nhân khổ. Mình sống trong, rồi bây giờ thù ghét gặp gỡ, mình bị cái khổ đó đó, mình không ưa mà cứ gặp hoài, vậy mà không chịu trừ cái khổ là sao biết không? Đừng có ghét họ nữa, tại vì cứ lần ghét là mình châm sâu vô cái nhân đó. Đời này mà còn kiểu đó rồi mai mốt cái nghiệp á, lúc mình chết á, không có nhớ Phật. Trời ơi, nó thấy ghét quá, nó cứ giảng trước mặt tôi. Đời sau nó lôi rồi gặp nhau nữa. Cho nên người nào mình không thương, không thích thì phải buông xả, đừng để họ trong lòng. Tại vì chính họ sẽ là cái nhân lôi mình đi sanh tử luân hồi, ân oán gặp nữa đó, chứ không phải bình thường đâu. Mà rõ ràng là như vậy. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái người có mang thai, họ ghét cái người nào trong xóm họ coi. Sanh ra y. Bởi vì trong lúc có mang đó, cái tâm mình cứ bực bội cái người đó, là mình đang dưỡng cái thai bằng cái tâm bực bội đó. Đó là khoa học, chứ không phải dị đoan. Thấy không? Rất là khoa học. Mình ghét người nào, thường nghĩ gì vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nằm chiêm bao, mình thấy nhiều người đó nhiều hơn mình thấy má mình nữa. Nhiều khi mình thấy người đó nhiều hơn mình thấy ba mình nữa. Cho nên đừng có, người nào mình không ưa, thôi bỏ, đừng để họ trong lòng. Như vậy đó, nó mới chấm dứt cái nhân của khổ lụy. Còn mình ghét họ, đó Pháp Hòa nói trong 8 khổ đó, thù ghét mà gặp gỡ đó. Cái mình nói, trời ơi, thứ tôi cũng ưa mà sao gặp hoài. Càng nói sẽ càng gặp. Hôm bữa qua có ông thầy, ông giỡn, nói, trời ơi, con nói thiệt thầy, con không thích người Bắc mà sao đệ tử còn Bắc không? Con thích người Trung mà ông thầy còn người Trung. Mà không biết thầy người gì nữa. Ví dụ chơi, ổng giỡn chơi vậy thôi. Nhưng mà mình thường thường ta nói, mình hễ mình ghét cái nào á thì mình sẽ gặp cái đó. Cho nên đừng có ghét. Nhưng mà thương cũng không nên. Thương mà kiểu ái đó, kiểu mà mình dính mắt đó cũng không tốt. Hoặc vì thấy chúng sanh đối với cảnh đói khác, lạnh nóng không được tự tại nên phát tâm từ bi. Cái này cũng có mình đây. Cái đoạn này quý vị nghe kỹ một chút để cho mình hiểu được chữ tự tại. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thỉnh thoảng chúng ta bị đói không? Thỉnh thoảng chúng ta bị khát không? Thỉnh thoảng chúng ta bị lạnh không? Bị nóng. Đói khát nóng lạnh là chuyện của đời. Mặc dù á mình thiếu gì đồ ăn hoặc là thiếu gì tiền, nhưng mà nhiều khi mình đi trên một cái đoạn đường quá xa, tiền thì có đầy túi đây nè mà không có quán nào bán cho mình ăn hết á, rồi những món ăn mình bỏ một giỏ ăn hết rồi, trời ơi đói muốn chết. Có rồi, có những bữa khát muốn chết, hỏi sao không uống nước thòng, tôi uống nước chai, nước refill tôi uống. Lạnh rồi, trời lạnh, trời nóng, đói khát. Thỉnh thoảng mình sẽ gặp những cái cảnh như vậy là vì có những cái hoàn cảnh mình không cách nào giải quyết. Thì mình phải làm sao tự tại với nó. Đó, cái chỗ tự tại là chỗ này nè. Bây giờ đói, ai cũng đói giống nhau. Mà có nhiều người xấu tánh đói, đói quạo, đói thì bực bội. Có nhiều người đói là phải ăn liền, mà hãy để họ đói là khó chịu lắm. Bây giờ phải tập tu làm sao mà đói cũng phải thoải mái. Thoải mái đây không có nghĩa là trời ơi khỏe quá. Không phải vậy. Nhưng mà nghĩa là bây giờ không còn cái cách nào khác hơn. Thì thôi mình la nó còn đói hơn nữa. Tại vì mệt đó. Đói còn nhiều nữa. Thà là mình im lặng. Vậy mà mình đói ít. Mình la nhiều nó hao hơi. Đói còn dữ nữa. Thí dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là có những cái cảnh nó bức bách mà mình tự tại, có nghĩa là mình bình an được với nó, chứ không có nghĩa là mình nhảy lên, mình la lên, mình nói không phải tự tại. Đây có nghĩa là mình giữ được cái tâm bình thản với nó. Ví dụ ngày hôm qua đi trên máy bay á, đặt đồ chai, mà ngày hôm qua trên máy bay á hơn 100 người ăn chay. Cho nên á, khi nó đến Pháp Hòa thì nó xin lỗi, họ nói là bữa nay á 125 phần đồ chay all gone. Cho nên dù không có đồ chay. Pháp Hòa nói đâu có sao. Dù có bánh mì không? Nó nói nó có plenty of bánh mì, nó cho tôi hai ổ. Thì trong khi mà chờ đi lấy bánh mì thì tự nhiên ở đâu cái người làm chung họ nói rằng còn hai hộp, thì đem lại cho Pháp Hòa một hộp, anh Tuệ Hưng một hộp. Thật sự ra Pháp Hòa không có buồn giận gì hết, mình order nó không có là thôi, chứ không lẽ giờ mình chửi mắng la hét nó tôi trả tiền mà tại sao mình nói cái đó. Nó nhìn vô cái áo này, trời ơi, thầy chùa mà đi kiếm ăn. Tức giận, nó còn xấu hơn nữa. Thà là mình thoải mái đi, mà người ta còn trân trọng mình, ta thấy được cái tư cách của mình. Còn mình lúc nào mình cũng ỷ mình có tiền, mình trả tiền, mình họ là người service mình, thì cái tư cách mình càng mất hơn. Yeah. Cho nên có một lần qua thưa đại chúng là mình đi vô trong một cái nhà hàng. Thấy không? Mình vô cái nhà hàng mà mình ngồi cái chỗ mà người ta đã reserve, rồi họ lại họ xin lỗi mình, họ mời mình qua bàn khác, mình giận dữ lên thì càng phiền hơn nữa. Đây Pháp Hòa sẵn và kể chuyện vui. Bữa hôm đi qua Đức, mấy Phật tử dư được buổi sáng, mới dẫn mấy huynh đệ thầy trò đi phố, rồi xong rồi tấp vô một cái quán cà phê sang để mà uống cà phê, ăn bánh. Mà bữa đó có một Phật tử á, làm giò chả quẩy để trong bánh ướt cuốn, sách nặng quá, sách đi theo mình nặng quá, vô trong cái quán đó chưa gì hết trơn, chưa kịp kêu bánh cà phê bày nguyên cái bàn của mình, ôi cha, nước tương, chén, dĩa, giò chả quẩy, bánh ướt gì bày một bàn, bày ra xong cái cô mà làm ở trong đó họ cổ ra cổ khó chịu quá, cổ nói ai cho quý vị ăn mấy cái đồ quý vị trong quán này. Cái mấy vị mới nói tôi mua đồ ăn. Nó nói không, mua thì phải cất hết mấy này vô. Cuối cùng cất vô nó cũng không chịu luôn, nghĩa là nó mời mình đi. Thì nếu như mình bực bội á là mình sai. Đây là cái mình đã làm sai cái nguyên tắc tiệm của người ta. Thí dụ mình muốn ăn cũng phải tế nhị, vô mua người ta đi, mua bánh trái của người ta, cà phê ta có dĩa, một lát mình bỏ rang miếng vô cái dĩa người ta, ai biết. Còn này đói quá chịu không nổi. Mới vừa vô ngồi cà phê thì chưa kêu, bánh trái gì cũng chưa kêu, phát bày ra ăn ngon lành. Và nếu mà mình giận dữ á, có nghĩa là mình sai. Đó, chữ tự tại nghĩa là vậy. Có những cái mình làm sai nguyên tắc mà mình lại giận dữ, mình la hét người ta là lỗi mình chứ không phải lỗi người ta đâu. Thấy không? Có nhiều khi người ta tới, người ta inspect, người ta khám xét về vấn đề vệ sinh. Thật sự người ta nói là cái job của người ta. Mình cũng bực thiệt. Mình nói cái thằng quỷ này nó khó muốn chết. Miệng thì nói thằng quỷ này nó khó muốn chết, nhưng mà trong bụng cũng nói sao? Nó làm đúng nguyên tắc. Nhờ mà như vậy đó mà mình còn ẩu đó, chứ đừng, nếu mà nó thả cẳng thì chắc không biết mình tới đâu nữa, phải không? Cho nên đó, nhiều khi mình nói là nói vậy, nhưng mà mình vẫn biết mình sống ở cái xứ luật lệ. Mình là một cái cơ sở công cộng mình phải service, mình làm cho nhiều người ăn. Giống như tu viện Tây Thiên, mình làm cái bếp công cộng thì họ bắt buộc mình phải đi học cái khóa về vấn đề vệ sinh. Mình phải nấu như thế nào, nồi chảo mình phải làm sao, phải học cái khóa đó để mình có một cái license đàng hoàng. Như hồi xưa ở Trúc Lâm, Pháp Hòa phải đi học cái khóa đó 3 ngày để lấy cái bằng. Bây giờ Tây Thiên Pháp Hòa bắt thầy Đức Tạng đi học để mà mình có cái khái niệm về vấn đề an toàn vệ sinh, vấn đề thực phẩm cho quần chúng, cho mọi người. Mình làm sai, người ta vô, người ta nói mình không có la được. Mặc dù trong bụng mình cũng bực bội, mình nói vậy, nhưng mà mình vẫn phải phục tùng, là bởi vì đó là một cái điều cần làm. Cho nên mình phải tự tại. Và thưa đại chúng, sự đói khát nóng lạnh là bốn cái cảnh mà trong cuộc đời này chúng ta không thoát. Ví dụ như mình nghĩ rằng trời này phải ấm, tự nhiên giờ tuyết rơi và lạnh. Mình phải tự tại chứ. Tuy nói mùa xuân nhưng mà còn trong tháng 3. Và thậm chí có những, ở Edmonton mình có những lúc tháng 5 mà vẫn còn rơi tuyết. Thấy không? Có một năm mình khóa tu cuối tháng 4 mà vẫn có bão tuyết. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, mắc mớ gì mà la ó. Thí dụ vậy đó. Hoặc vì thấy chúng sanh hủy phạm giới cấm sẽ thọ thân địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nên phát tâm từ bi. Thấy có những chúng sanh người ta phạm giới, người mình thấy rõ là người ta đang đi vào cái cảnh khổ, cho nên mình khởi lòng thương. Hoặc vì thấy chúng sanh sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu, sự an ổn và biện tài và biện luận không được tự tại nên phát tâm từ bi. Có nhiều khi mình thấy người ta sức khỏe không có, tuổi thọ không có, sắc đẹp không có, mình khởi tâm thương. Cũng giống như cái bộ phim Tái Thế Tình Duyên vậy đó. Sư phụ thấy người đệ tử xấu xí, người đệ tử muốn tự vẫn chết. Sư phụ cản, sư phụ nói đời trước á, con gieo nhân không lành cho nên đời này con thọ cái thân xấu. Bây giờ con hủy cái thân nó cũng không giải quyết được vấn đề. Chi bằng con hãy lấy cái thân này của con nè, hiện đời này, con lại Phật Dược Sư. Con sám hối Phật Dược Sư, con tụng kinh Dược Sư, để đời sau con sanh ra con được thân tướng đẹp. Mà thiệt sự là bây giờ thưa đại chúng, ở trên đời á, trên cái lý người ta nói đẹp cái tâm hơn là đẹp cái tướng, đó là cái lý. Nhưng thủy chung chúng sanh, mình nhịn gì trước, nhìn cái tướng trước. Còn cái tâm tánh người ta làm sao mình chưa biết, nhưng mình nhìn cái tướng đẹp cho mình hấp dẫn trước cái đã, nói gì nói. Đó là một sự thật. Thấy không? Thành thử ra mình thấy người ta, cho nên đời này làm gì làm. Mình còn trong lục đạo, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái tướng nó vẫn còn. Cho nên có nhiều vị nói, ôi, tu rồi, không có cần hình tướng, không phải vậy đâu. Nếu mà nó không cần hình tướng, tại sao anh ngủ thức dậy anh biết đánh răng? Trước khi anh ra sân, anh vẫn nhìn vô kiến chải tóc cho ngay ngắn, nghĩa là anh còn chuộng cái tướng. Thì người tu cũng vậy. Người Phật tử, người sơ cơ, người ta vẫn nhìn cái hình tướng của người tu để người ta phát tâm. Nếu mà một cái người tu đó, nó tu không cần tướng, lè phè, lết phết, tóc tai không cạo, râu ria mọc, bầm sờm, phải không? Rồi răng thì không đánh, người thì không tắm, rồi hút thuốc, vân vân. Thì tự nhiên người ta nhìn vô cái tướng đó làm sao ta gọi là tướng tu được. Cho nên quý vị có nhớ Đức Thế Tôn có bao nhiêu tướng không? 32 tướng. Tất cả chư Phật có 32 tướng tốt, 80 cái vẻ đẹp. Thì chúng sanh á, người ta nhìn vô cái tướng đẹp mà người ta phát tâm. Vậy thì Phật có 32 tướng tốt đâu phải tự nhiên mà có đâu. Do tu cái nhân mà được cái quả. Ví dụ như, xin lỗi, nước bọt của mình đó, nó hôi hay nó thơm? Nó hôi, tại vì chúng sanh mình nói lời chưa có thật, và thỉnh thoảng mình còn mắng xả chửi bới người khác. Đối với các vị tu tập không nói điều đó, cho nên các ngài sanh ra cái nước bọt không có hôi. À, có những người á, lòng bằng chứng người ta bằng phẳng bởi người ta sống luôn luôn chân thật. Cho nên á, người ta tu cái nhân gì ta được cái quả đó. Còn chúng sanh mình á, đời này tuy được cái tướng đẹp, nhưng mình không có biết để mình tu thêm, mà đôi khi mình lợi dụng sắc đẹp mình tạo nghiệp. Có nhiều khi mình nghĩ mình có sắc đẹp, à, rồi mình đùa cợt với tình yêu để cho người ta đau khổ. Đó là cái nhân không lành. Rồi đời sau á, hay là đừng nói chi đời sau, năm mười năm sau, nhiều khi mình gặp một cái người đó mình thương thiệt, thì lại bị người ta đùa cợt với mình. Ở đời mà, cho nên cái nhân quả nó công bằng. Rồi có nhiều khi á, mình đi đêm có ngày gặp ma, mình giỡn riết rồi thế nào, rồi cũng có ngày người ta sát hại mình lại. Cho nên thấy có người ta, chúng sanh sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu, sự yên ổn và biện luận không được tự tại. Có nghĩa là các vị đó, còn hoặc là có những người, người ta không có đẹp cái tướng, rồi người ta khổ với cái tướng đó, người ta muốn tự vận, người ta chết, mình khuyên người ta không nên. Giống như sư phụ của Ngọc Lâm á, đời trước khuyên Ngọc Lâm quốc sư đừng có quỷ thân vậy đó, mà phải sám hối. Có những đứa nhỏ đó, nó sanh ra nó xấu. Rồi nó tự nó mặc cảm. Thì mình lại khuyên nó. Mình khuyên nó. Con đừng có lo, có những người người ta đẹp hơn con mà tánh tình ta không có đẹp. Con tuy xấu nhưng mà tánh tình con đẹp. Mình khuyên sao để cho người ta tự tại với bất cứ một hình tướng nào người ta có. Có những em á, nó làm nhiều cái điều lỗi lầm mà bây giờ nó ăn năn. Rồi nó thấy rằng nó muốn chết, tại vì nó sống, nó đã làm khổ cho nhiều người thân nó quá. Mình cũng phải khuyên nó, thay vì chết thì hãy đem cái sức khỏe, cái thân, cái đời sống, cái tuổi trẻ còn lại để mà mình phụng sự cho cha mẹ, cho người khác. Ở đông này cái chữ sắc đẹp đây, tự tại của những người, người ta có những cái thân tướng, người ta không thoải mái với thân tướng của người ta, thì người ta lại người ta không có được thoải mái. Mình khuyên người ta. Bây gần đây người ta có câu gì đó, cao sang lùng quý phái gì đó, không? Cỡ nào cũng có cái giá trị của nó. Hoặc vì thấy chúng sanh ở chốn biên cương không tu pháp lành nên phát tâm từ bi. Chốn biên cương là chốn sao? Ở cái ranh giới mà giao chiến giữa hai nước, cái vùng đó không có yên, tại vì nó là biên giới mà. Hễ mà đất nước này muốn lấn thì phải lấn từ biên giới đó vô. Rồi mình đó, đất nước này muốn đánh thì phải đánh cũng từ biên giới này đánh ra. Cho nên mình mà sống ở ngay cái vùng biên cương đó, gọi là biên địa đó, tức là cái mảnh đất mà biên giới giữa hai bên đó không có yên ổn. Cho nên mình sống như vậy đó, nếu mình có những chúng sanh mà mình ở trong đó mà mình phải tu pháp lành, hoặc vì thấy chúng sanh sanh nhầm đời đói khát, thân thể ốm gầy, cướp bóc lẫn nhau nên phát tâm từ bi. Này là ở Phi Châu đó. Thân thể ốm gầy. Hay là quý vị qua Ấn Độ đó, thấy con nít coi, trời ơi, nó ốm nhôm, ốm nhách, mà cái bụng nó bự, mà nó có thể đánh nhau vì một miếng bánh mì. Nó giành giật với nhau. Có một lần Pháp Hòa đi hành hương đó, có một cô Phật tử đó, cổ mới đi vô chợ à, cổ mua hộp xà bông nhỏ nhỏ với bịch chip, cổ về cổ giặt quần áo, ăn. Thì có một con bé đó, nó tới nó xin tiền. Cổ đang lui cui, cổ móc tiền, cổ đưa, cái nó giật luôn cái bóp tiền cổ. Nó giật luôn đồ trên tay của nó chạy. Nhưng mà không bao nhiêu tiền Ấn Độ mà, cho nên là thôi cổ cũng bỏ qua. Nhưng mà ý mình nói đây là thấy những chúng sanh người ta ở trong cái cảnh đói khổ mà người ta còn cướp bóc lẫn nhau. Cho nên đó, người Nhật Bản đó vừa rồi họ bị sóng thần động đất đó, mà quý vị thấy cái tinh thần của họ đó, nghĩa là sắp hàng ngăn nắp, tới phiên mình thì lấy, chứ không có lợi dụng, gọi là đang động đất sóng thần như vậy rồi cướp bóc rồi xâm chiếm tài sản của người khác. Đó là một cái tinh thần rất cao mà mình phải học hỏi. Chứ đa số hễ mà báo động có giặc giả là người ta chạy tán loạn, rồi người ta cướp bóc, thừa cơ hội đó người ta ăn cướp nữa. Hoặc vì thấy chúng sanh trong kiếp đao binh giết hại nhau, lòng độc ác càng nhiều, sẽ chịu quả báo khổ nên phát tâm từ bi. Kiếp đao binh là gì? Tức là chiến tranh. Mình tưởng đâu hồi xưa mới có chiến tranh mà thời này chắc ngưng chiến rồi, thời hòa bình rồi, nhưng mà đâu có, phải không? Bây giờ quý vị thấy, nhìn coi tivi những cái nước Trung Đông là biết. Hoặc vì thấy chúng sanh gặp Phật ra đời nói pháp thanh tịnh như vị cam lồ mà không thể thọ trì nên phát tâm từ bi. Có những người ta sanh trong thời Phật nhưng mà người ta đâu có cảm nhận được cái gì hạnh phúc. Cũng giống như ngài Đề Bà Đạt Đa vậy đó, được làm đệ tử Phật, được sanh trong dòng họ của Phật nhưng mà cũng đâu có quý trọng cái đó. Thì chúng sanh mình cũng vậy, bây giờ mình được gặp Phật pháp, mình được nghe Phật pháp nhưng mình cũng đâu có thấy cái đó là quý. Hôm rồi có một vị hòa thượng, ngài hỏi thăm Pháp Hòa, ngài hỏi Hòa Thượng Làng Mai sức khỏe làm sao. Thì Pháp Hòa cũng trình bày, nói dạ Hòa Thượng cũng phục hồi lại, tuy đi đứng yếu, nói năng không có như bình thường, nhưng mà tinh thần Hòa Thượng rất sáng biết. Thì Hòa Thượng mới nói rằng thôi như vậy cũng tốt, miễn ngài còn trụ ở lại đời này là đủ làm cái chỗ nương tựa cho mình rồi. Thưa đại chúng, quý vị thấy trong Phật giáo của chúng ta gần đây thì chư vị hòa thượng do tuổi cao sức yếu, các ngài lần lượt ra đi. Cho nên khi mình thấy một vị tôn đức nào mặc dù sức khỏe kém yếu nhưng quý ngài vẫn còn hiện diện ở đời này thì mình thấy rằng đó là một phước báo. Như Pháp Hòa thường hay thầm mừng, ở trong nước là chúng ta còn được Hòa Thượng Thanh Từ, ở ngoài này chúng ta còn lại được Hòa Thượng Làng Mai và Thượng Nhất Hạnh, là hai đại thọ lớn để cho chúng ta nương tựa. Cho nên nhiều khi trong lòng Pháp Hòa thầm nguyện cho chư vị được sống đời lâu dài, mặc dù mình không làm gì hơn được, bởi vì sức khỏe quý ngài ở cái tuổi 90 rồi thì phải có sự gọi là bệnh hoạn, nhưng mà dù sao quý ngài vẫn còn thì chúng ta vẫn còn cái sự nương tựa. Và hôm rồi lên thăm thì quý sư cô lớn mới nói, khi mà thầy ở bên Mỹ, thầy về một cái mặc dù huynh đệ chúng con nhiều khi bàn công việc có nói qua nói lại, nhưng mà hình kể có thầy ở đây một cái là mọi việc nó yên lại. Mọi người làm gì làm cũng phải nể cả chút, thí dụ vậy đó. Cho nên ở một cái nhà mà còn được một bậc thầy lớn, hay là ở trong gia đình còn cha còn mẹ, đó là mặc dù cha mẹ không làm gì hết, mọi việc là do mình, nhưng mà dù sao đi nữa, cái đức của người lớn thì nó vẫn hơn là mình. Đó, ví dụ quý vị thấy trong nhà mình đó, giờ ba má mình lớn tuổi đâu có làm gì đâu, nhưng mà trong nhà mà còn ba má, tự nhiên mình thấy có cái gì nó an ổn. Nó sự thật là như vậy. Giống như thầy viện chủ, mặc dù giờ thầy không có lo gì hết, nhưng mà mình vẫn yên lòng là thầy còn đó để mà chứng minh cho những công việc của mình làm. Mà lỡ những cái gì mình không thấy xa thì thầy là cái người thấy xa biết rộng, thầy sẽ chỉ giáo cho mình. Đó là một cái phước của mình. Hoặc vì thấy chúng sanh tin theo thầy tà bạn ác, không chịu vâng lời dạy dỗ của thiện tri thức, nên phát tâm từ bi. Cái này cũng có. Có nhiều người giờ người ta tin theo thầy tà bạn xấu. Thí dụ như bây giờ người ta tin theo cái gì đó, Phật sống nhiều lắm. Bây giờ Phật sống nhiều lắm, ở đâu cũng có Phật sống hết á. Người ta bán nhà bán cửa, người ta đi theo Phật sống để được cứu rỗi. Hoặc vì thấy chúng sanh có nhiều của báo mà không bố thí, nên phát tâm từ bi. Có nhiều người có của mà không có chịu làm lành, không có chịu đem bố thí. Mà quý vị thấy mình tuy không có giàu, nhưng mình phát tâm bố thí, có bao giờ mình bị thiếu hụt không? Pháp Hòa thấy không có thiếu. Mặc dù mình không giàu, nhưng mà hình như là mình không bị thiếu. Nhưng mà thôi có đủ là tốt rồi, tại vì dư thì phải cất mất công. Còn khi nào mà hãy cần có là đó một cái phước. Hôm rồi em Phật tử cúng con nhiều, Pháp Hòa chia, chia cúng dường quý thầy. Quý thầy mới nói, ông đi có bao nhiêu mà cho. Nó thôi, mình là huynh đệ anh em, người nào còn đi đứng bên ngoài được mà có được chút ít Phật tử cúng dường, mình chia sẻ với nhau để mình tu. Có những thầy hồi đó còn đi học, Pháp Hòa thì dốt không có đi học, rồi được đi ra ngoài làm chút ít Phật sự, Phật tử cúng dường, Pháp Hòa cúng dường cho quý thầy để quý thầy đi học. Đó, thành thử ra bây giờ đó mình cũng vậy. Thầy viện luôn luôn Pháp Hòa dặn, rồi bây giờ mấy chú cũng phải học cái đó. Khi mà có một vị thầy đến thăm mình, đó là tăng bảo. Mình cúng dường để mình gieo duyên. Hôm rồi Pháp Hòa cúng dường một vị sư bà. Sư bà mới nói, mô Phật, con không có tiền cúng dường Pháp Sư, mà Pháp Sư còn cúng lại cho con nữa. Nói dạ không có, sư bà là bậc trưởng thượng, con không được cái cơ duyên gần gũi sư bà nhiều. Hôm nay được cơ duyên gặp, con cúng dường một chút để con gieo duyên với sư bà, rồi đời kiếp nào mình cũng được gặp nhau trong Phật Pháp. Cho nên nếu mình gặp một vị thiện tri thức, một cái điều lành, ít nhiều phát tâm để mình gieo duyên, đừng có cắt cái duyên đó. Mình xin lỗi đại thưa đại chúng là mình có tiền của mình để dành, mình nói là mình để dành cho con cháu, nhưng mà con cháu là những đứa có thể nó không biết làm lành, nó không biết bố thí. Mình đời này đã không biết bố thí rồi, rồi con cái nó cũng không biết bố thí nữa, thì nó dần lân với nhau trong cái cảnh khổ. Cho nên mình biết chắc đời sau con cái của mình nó không biết bố thí, cho nên đời này mình làm được, mình có, mình bố thí không có nghĩa là mình cho hết, nhưng mình hãy cho trong khả năng của mình với những người thật sự thiếu thốn. Cho nên khi Pháp Hòa làm lễ quy y cho Phật tử cái giới thứ hai, Pháp Hòa nói rõ vậy đó, mình không trộm cướp, nhưng bên cạnh đó mình không trộm cắp, nghĩa là mình không làm ác. Bây giờ làm lành nè, giúp người trong khả năng, giúp người trong khả năng của mình, khả năng mình làm được cái gì mình bố thí, không phải chỉ tiền của, mà ngay cả những công sức của mình làm được, mình làm cho người ta. Cho nên thấy có chúng sanh có nhiều của mà không bố thí, nên phát tâm thương. Người này có của mà không có bố thí, gieo tiếp. Hoặc vì thấy chúng sanh cha mẹ anh em vợ con tôi tớ quyến thuộc không thương mến nhau, nên phát tâm từ bi. Có những người, người ta là bà con quyến thuộc nhưng mà người ta không thương quý nhau. Mình đừng có đốc xúi thêm, mình đừng có chia rẽ thêm, mà mình phải nói làm sao để cho gia đình người ta hàn gắn là tốt. Lỡ mình nói không được thì thôi im lặng, chứ dứt khoát không nói để cho người ta thêm đổ vỡ. Nếu mình không có khả năng hàn gắn thì tuyệt đối không nói những lời để cho người ta thêm đổ vỡ. Đó là một cái tổn giảm. Rồi đời sau thân quyến của mình bị người ta chia lìa, bị người ta chia cách. Thiện nam tử, người trí nên quán cõi trời phi phi tưởng, dù có cảnh vui thiền định, cũng như sự khổ trong địa ngục mà tất cả chúng sanh đồng phải chịu nên phát tâm từ bi. Thì cái câu này là cái câu tổng quát. Những người tu thiền, người ta thiền định đến cái cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng là phước báo lớn đó. Nhưng mà thủy chung hết phước thì sao? Vẫn còn tuột xuống những cái cảnh khổ. Thì bây giờ cái câu là tổng quát là dù thấy người ta sung sướng đến tột cùng như ở cõi trời phi tưởng, nhưng mà mình vẫn phát lòng thương vì người này sẽ có ngày hết phước đọa lạc. Đó là một cái câu tổng quát. Còn tất cả những ở trên mà thật sự cho dù 30 mấy điều này có nói, đây cũng chỉ là một phần thôi. Chứ còn nếu mà nói là mình nhìn người thấy người ta phát ta, người ta khổ phát tâm đó, nhiều lắm. Ví dụ thôi, đấy, thấy người đó ăn chay mà còn chấp trước quá, khởi tâm từ bi. Thấy người đó cúng dường mà chưa biết xả, đã xả của rồi mà chưa xả được cái dâm, còn muốn người ta nhớ mình, biết mình, mà lỡ quên đăng báo ghi tên, giận hờn, đòi lại, thí dụ vậy đó. Mình thấy xả của được rồi, mà sao mình không xả luôn cái danh? Mà xả được của, xả được danh, thì mình gọi là đại xả. Thí dụ vậy đó. Cho nên, rồi có những người chẳng những xả của, nhưng người ta còn tự tay người ta làm. Ví dụ như quý vị đọc kinh Địa Tạng, phẩm thứ 10 nhớ không? Ông vua thấy người ta khổ, tự mình đã kêu gọi, nhưng mà đích thân mình cũng làm việc đó. Đó, cái phẩm kinh Địa Tạng đó đó, vua có của bỏ ra rồi, khuyến khích người ta hùng rồi, vậy mà tự tay ông vua còn đi làm việc bố thí. Chứ huống chi là mình ỷ mình có tiền mình bỏ ra một cái, mình bắt mọi người phải răm rắp theo ý mình. Cho nên trong cái phẩm kinh Địa Tạng, phẩm thứ 10 hay lắm. Quý vị đọc kỹ trong đó rồi quý vị thấy cái hình ảnh. Thấy cái hình ảnh. Và một cái phước nhỏ cũng không từ bỏ. Ví dụ như cái gì? Thấy một quyển kinh rách thì liền tu bổ. Đó. Một cái việc nhỏ vậy thôi. Việc lớn là mình bố thí cho tiền, cho của. Một cái việc nhỏ là thấy quyển kinh hư rách thì liền tu sửa chứ không để cho nó hư rách. Tại sao? Bởi vì cái đó nếu mà nó còn liền lặng được thì trí tuệ nó còn. Cho nên á, thấy ai mà cúng dường, làm thiện, phát tâm tùy hỷ, thấy ai làm sai, phát tâm thương. Hai cái tâm đó mà có, tự nhiên phước mình nó sanh, mà mỗi ngày tâm bồ đề mình tăng trưởng. Tại vì mình không có ghét ai hết. Thấy người ta làm sai thì thương, thấy người ta làm tốt thì tùy hỷ. Mà hai cái tâm đó, tùy hỷ và thương yêu người đó, đó là cái tâm lớn. Mà phát được cái tâm đó thì mình đi mãi trên con đường của Bồ Tát. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Hai vợ chồng, nếu như người chồng chưa tin, không có sao. Nhưng đừng phỉ báng, đừng có phỉ báng và cũng đừng có sốc não vợ khi vợ phát tâm tu. Bây giờ mình suy nghĩ đi, vợ đi chùa và vợ mình đi shopping, đi casino, mình muốn cái nào? Thì vợ đi chùa thì vẫn hơn. Cho nên mình chưa làm được điều đó, thôi thấy ai tùy hỷ mình phát tâm. Mình phát tâm mình tùy hỷ. Pháp Hòa thấy có những đạo hữu tuy chưa đi chùa khóa tu, nhưng mà vợ phát tâm cúng dường bố thí, ông sẵn sàng chở và ủng hộ. Đó là một cái việc làm tốt. Nhưng mà yên tâm, Người vợ đã khéo léo gieo rồi đó. Người chồng chưa làm nhưng mà phát tâm tùy hỷ. Rồi đã chở tới chùa rồi, tức nghĩa là đã từ từ gieo rồi. Mà nhiều khi á, không đến già lam này thì đến già lam khác cũng tốt chứ không sao. Chỉ sợ nhiều khi người đó hoàn toàn không tin không gì hết thì cái đó mới nguy. Cho nên đời này mình thấy á, ai mà cùng vợ cùng chồng mà tu đó là mình biết cái phước lớn. Cái phước lớn phải nên, quan trọng là mình phải khéo léo làm sao nuôi dưỡng lẫn nhau. Những cái gì không thiện, không lành, đừng có nói. Có nhiều khi á, thưa đại chúng á, có những cái việc á, không phải ai mình cũng kể được đâu. Có những người ta phát tâm còn sơ cơ quá, những cái việc nó chưa hay đó, đừng có kể. Tại mình kể á, tâm bồ đề người ta thối. Không, mà chưa, cho dù người ta chưa thối mà người ta chuyển á. Ta kêu thối chuyển mà. Có nhiều người chuyển rồi mới thối. Mình không làm cho người ta thối, mà mình làm cho tâm người ta bị dao động, người ta chuyển nó cũng không nên. Cho nên không phải việc gì cũng có thể tùy. Nói như vậy không có nghĩa là mình dốc, mình không có thật, mình giấu, không phải vậy. Nhưng mình phải biết cái nào nói và cái nào không nên nói. Cho nên Phật ngày xưa cũng vậy, thấy không? Cái gì mà Phật cần nói là Phật mới nói. Cho nên Phật mới nói đó, những cái điều Phật biết thì như lá trong rừng, những cái điều Phật nói thì như đâu, như lá trong nắm tay thôi. Tại vì cái gì Phật cần nói thì chúng sanh cần biết, cần nghe Phật mới nói. Còn những cái họ không cần biết, cần nghe nói làm chi. Giống như bây giờ nè, thí dụ như tháng nào nhà mình hụt tiền, không có tiền trả bảo hiểm, không có tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm xăng, có cần phải đi nói với đứa con 5 tuổi của mình cho nó nghe không? Kêu nó lại, con ơi má hết tiền đóng bảo hiểm rồi. Nó bảo hiểm là cái gì? Mình bắt công mình ngồi mình giải thích nữa. Tại vì nó đâu cần biết cái đó. Không? Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ như mấy chú tiểu trong chùa cũng vậy. Có những cái việc khó khăn của người lớn, mình không nên, mấy chú tiểu cũng cần biết. Rồi giờ có những cái chuyện khó khăn, người già cũng nên biết, tại biết rồi nên bận tâm. Hồi xưa của Pháp Hiện, của Pháp Tịnh đó, không bao giờ qua kể. Tại vì Pháp Hòa nghĩ quý vị tu muộn rồi, cái thời gian tĩnh lặng tâm hồn cũng còn bao nhiêu, kể quý vị cũng đâu giúp được cái gì mình, mà làm cho quý vị bận tâm thêm lo, thôi không nói. Cho nên mình phải biết cái nào mình nói để tăng trưởng cái đạo lực, cái bồ đề tâm cho chúng sanh thì mới nói, cái nào không, không nên nói. Tại vì á, thưa đại chúng, mình sanh một đứa con là đúng rồi, dưỡng một đứa con là một cái chuyện dài hạn. Mình đem một người vô chùa mới có bước chân bước bột thôi, mình làm sao dưỡng cái người đó đi chùa liên tục mãi mãi về sau đó, cái đó mới là cái chuyện lâu dài. Chứ không phải đem vô rồi dục ở trong chùa rồi đó, bây giờ tự sống là tự tu, chứ phải quan tâm. Thôi thì hôm nay mình học hết cái đoạn kinh này, rồi ngày mai mình sẽ học tiếp. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi hồi hướng 15 phút, sau đó chúng ta ngồi tịnh trước khi chúng ta về nghỉ. Nếu quý vị không có gì gấp thì cứ ở vòng vòng chánh điện đây trong vòng 15 phút, chúng ta sẽ ngồi tịnh trước khi chúng ta trở về phòng để nghỉ ngơi. A Di Đà Phật. Mời thầy chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân chút. Ngày mai sáng 5 giờ chúng ta thức chúng, 6 giờ chúng ta ngồi thiền. Thì xin nhắc lại là tối nay quý vị về phòng nghỉ ngơi đó, sau khi mình xong rồi thì đi nghỉ đó, quý vị ngủ không được thì cũng xin đừng nói chuyện. Ngủ và nghỉ, nếu mình không ngủ thì mình nghỉ. Nghỉ gì? Nghỉ nói. Nghĩ làm phiền, nghĩ đi đứng, không? Mình có nghĩ mới ngủ được. đừng suy nghĩ và đừng, mình phải nghỉ ngơi cái thân mình. Thí dụ như có nhiều người nói tôi khó ngủ, thôi nằm nhắm mắt, ngã lưng chút cho khỏe. Mình cũng vậy, nhắm mắt, ngã lưng, dưỡng thần cho khỏe, không nói. Sáng mai thức dậy, cũng đừng có làm ồn lớn, giữ cái không khí yên tĩnh. Cần uống trà, cà phê, thì mình đi tới, mình lấy, rồi mình kiếm chỗ, mình ngồi, gặp nhau, chào nhau, trong cái tinh thần tĩnh lặng. Nếu mình làm ồn, thì mình sẽ không hưởng được cái sự im lặng, hùng tráng, thanh tịnh. Mình chưa bao giờ nếm được hai chữ thanh tịnh nếu mình im lặng hoàn toàn, cử chỉ nhẹ nhàng, mình sẽ nếm được hai chữ yên tĩnh. Giống như chút xíu, ví dụ quý vị im lặng từng bước trở về phòng thôi, quý vị sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh. Còn nếu mình nói thì cái tiếng nói mình đó, nó pha, mình không nghe được. Có một cái người đó đó, họ muốn tìm một cái đồng hồ. Người ta lao nhau, người ta đi tìm cái đồng hồ, kiếm ra. Một em nhỏ nó nói, xin mọi người im lặng hết. Nó kiếm ra được cái đồng hồ. Lý do? Tại vì mọi người im lặng thì cái tiếng đồng hồ, cái tiếng kim á, nó tích tắc thì sẽ kiếm được. Cũng như vậy. Mình ồn, mình không thấy được cái tâm tĩnh lặng của mình. Chỉ khi nào mình im lặng hết, mình sẽ nghe được nội tâm của mình. Cho nên tối về mình ngủ, mình nằm, mình im, thì mình sẽ thấy. Cũng giống như mình làm việc gì trong đời sống hàng ngày, dừng lại một giây, một phút, thấy được tâm hành mình khởi. Tham, sân, si mình khởi lên biết. Nhiều khi mình vừa nghĩ quan cho người ta, vừa nghĩ quan cho người ta, cái mình hỏi, giả bộ mình hỏi một câu, cái ta đâu, để không, mình đang nghĩ quan. Phong Hòa ví dụ thôi. Ví dụ như là, Phong Hòa mới để cái hộp bánh đây. Rồi thì cái anh Phật tử kia, anh cũng có hộp bánh giống vậy. Cái mình nghi ảnh lấy cái hộp bánh của mình. Cái mình hỏi, ủa, anh có thấy cái hộp bánh của Pháp Hòa để đây không? Anh nói, dạ con mới dời lại đằng kia. Thì lập tức mình thấy, trời bậy ghê. Thấy hộp bánh mất tiêu mà thấy anh cầm, anh bỏ một giỏ, anh cứ nghĩ là cái hộp bánh, anh bỏ giỏ cái hộp đó của mình. Chút vậy thôi, cái mình thấy cái sự, cái tâm hành của mình đó. Sắc thọ tưởng hành đó, hành là những cái trạng thái của tâm mình. Nhiều khi mình thấy vậy mà không phải vậy đâu, mình tưởng vậy mà không phải vậy, mình cảm nhận như vậy mà không phải vậy. Cho nên trong ngũ, trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, ngũ uẩn giai không sắc, mình thấy cái sắc tướng vậy chưa chắc vậy. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn ra nó, ô mây đẹp giống như Phật Bà Quan Âm đang quá giang tới đây, chạy vô kêu bạn ra coi, mây biến sắc, biến tướng, sắc là không, tưởng mây là Quan Âm, mà thiệt sự mây có phải là Quan Âm không? Không có đâu, do mình tưởng mà. Sắc thọ, thọ là cảm nhận. Quý vị Pháp Hòa uống vô một cái hít hà, quý vị ngồi dưới quý vị, chà, bộ ly nước đó cay lắm sao mà ông hít dữ vậy? Ai nhờ đâu là gì? Nóng quá. Mình nghe hít hà mình tưởng cay. Tưởng mà. Mà mình đâu phải là cái người thọ thiệt đâu. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh hay lắm. Mà tại sao mỗi ngày mình cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh mỗi thời kinh? Tại vì nhắc nhở cho mình phải nhớ mỗi ngày mình sống như ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái đó nó không thiệt đâu. Đừng có nghĩ nó là thiệt, để rồi mình khởi tâm phiền não với những cái mình tưởng, những cái mình thọ, cảm thọ đó, cái feeling của mình đó. Cho nên mỗi ngày tụng kinh cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh là vậy đó. Thôi đại chúng, nghe tiếng chuông chúng ta đứng dậy, xá và giải lao 15 phút, 9:45 chúng ta trở về đây để chúng ta tĩnh tọa trước khi chúng ta về phòng ngủ.
Tập buông thả thôi vâng. tâm